thì mình đọc ngã ca luôn. Mình chỉ đọc trong cái bản kinh thánh cũ á, bản mới gửi qua, cái đó nó dịch chính xác hơn là cái bản mới gồm Nhã ca 4. Để mới so sánh á, thì nó
đó là nhà ca 4
Nhã ca 4 từ
hết
câu 4 tới câu 5 từ câu 1.
hỡi bạn tình ta, này mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay mắt mình trong lúc giống như mắt bồ câu, tóc mình khác nào bầy dê nằm nơi triền núi Ga Lã, răng mình như thể bầy chiên mới hớt lông, từ ao tắm rửa đi lên thảy đều xanh đôi, không một con nào son sẻ.
Tờ rơi chỉ có duyên má mình trong lúc tờ như nửa quả lựu, cổ mình như tháp David xây cất để chiên, ngàn cái khiên treo tại đó là các khiên của tay anh hùng.
Hai nương lông mình như cặp con xanh đôi của hoàng dương, thả ăn giữa đám hoa huệ. Amen.
Cái nhã ca bốn này rất là tuyệt vời, nó nói kết quả của sự biến đổi của Chúa và tình yêu của Ngài á. Thì ở đây là Chúa đầu Chúa thưởng thức hội thánh của Ngài, Chúa khen, mới bắt đầu Chúa khen rồi, ở bạn tình ta mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay, Chúa kêu em đẹp quá, em đẹp quá. Nghe là Chúa trầm gì điển tượng lúc mà Chúa trầm trồ khen ngợi hội thánh của Chúa. Để những trong chương 1, chương 2, chương 3 là Chúa biến đổi từng bước một. Rồi tới đây là Chúa đầu Chúa rất là đẹp lòng rồi, Chúa khen. Rồi mắt mình trong lúc giống mắt bồ câu. Thật ra nó có nghĩa là cái mắt mình giống như là mắt bồ câu ở phía sau một cái tấm mạng che mặt. Trong lúc là giống cái mạng, là cái như là cái mạng che mặt á. Ở đây mình thấy là lần thứ đây là thứ hai Chúa khen hội thánh của Chúa giống như là cái mắt bồ câu rồi. Câu trong câu 15 á, Nhã ca 1 câu 15 Chúa nói: hỡi bạn tình ta, mình xanh lịch thay, mình xanh lịch thay mắt mình sinh như mắt của bồ câu. Còn trong trong Nhã ca 4 câu 1 này á, thì Chúa cũng nói cũng cũng nói là mắt giống mắt bồ câu, nhưng mà khi khác khác đó là có thêm tấm màn che mặt nữa. Thì mắt bồ câu thì nói đến mắt của Thánh Linh, có nghĩa rằng mình có mắt của Chúa để mình có thể nhìn những cái việc thuộc linh. Dù khi mình đọc Kinh Thánh mình không phải thấy những cái điều râu ria phép lạ gì đó, mà mình thấy chính Chúa luôn, hiểu được ý của Chúa rồi, thấy được Chúa trong đó, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Chúa. Rồi khi một cái chuyện gì đó, với sự kiện đó xảy ra, thì mình có thể phân biệt được, nhìn vào mắt của Chúa coi cái này có phải ý của Chúa hay không, hay là từ Satan. Nghĩa là mình có khả năng phân biệt, có thể nhìn xuyên thấu cái vấn đề, chứ không phải mình nghe những gì người ta nói mà mình nhìn vào mắt của Chúa xuyên bên trong luôn. Hoặc là một cái người đó trong hội thánh nói là có khải thị này khải thị kia, nếu mình không có mắt bồ câu là mình tin liền luôn, mình nghe mình tin gì mình nghe như vậy không có được, phải tất cả mình xem xét bằng mắt của Chúa. Thì hội thánh rất cần cái này, Chúa đánh giá rất cao cái mắt bồ câu này, để mình có thể mình được biến đổi, mình có thể nhìn mọi việc bằng mắt của Chúa rồi. Nhưng ở đây lại có thêm cái màn che mặt nữa. Cái màn ở đây thì nó có nghĩa tốt, nó không phải là cái màn che mặt của cái cô gái mà trong Nhã ca 1 á. Nhưng mà Nhã ca 1 câu 7 á, chàng trăng bày ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào, thì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt ở bên bạn của chàng. Thì cái đó là che mặt mà che kín luôn, hoàn toàn không thấy gì hết. Còn cái màn che mặt của trong trong Nhã ca 4 á, là nó nói cái màn mà che cô dâu lại. Một số nước có tập tục đó là cô dâu trước ngày mà ngày cưới là phải che mặt lại, chỉ có thì cái vẻ đẹp đó chỉ có chú rể mới được thưởng thức thôi, chứ người khác không có được thưởng thức. Còn đây hội thánh của Chúa đã được biến đổi rồi, nên tới tới đoạn này là giống như tới tới ngày cưới vậy, thì Chúa khiêm nhường cái vẻ đẹp đó. Và mình phải ý thức rằng hội thánh là để cho Chúa thưởng thức, để cho Chúa, để cái vẻ đẹp của hội thánh không phải là cho tất cả mọi người mà chỉ có cho Chúa thôi. Hội thánh khi mình quan niệm hội thánh thật là phải làm theo đúng lời Chúa, làm cái này làm kia, rồi hiểu đúng lời Chúa, làm đúng lời Chúa, như vậy chưa có đủ. Hội thánh phải là thật sự nỗi cô dâu của Chúa, cô dâu mà Chúa trầm trồ khen ngợi Chúa thưởng thức vẻ đẹp tương xứng với Chúa. Nên từ đây sau khi có được hòa bình là chúng ta có nhiều chuyện để làm lắm, có 3 năm rưỡi để cho hội thánh trở thành một cái người, một cái cô dâu trong nhà ca 4 này, và Chúa trầm trồ khen ngợi, phải nổ mà Chúa phải khen luôn, nhưng mà Chúa khen đẹp thay, mình đẹp thay, rồi Chúa khen mắt như mắt bồ câu, như cô này cho đến mức này thì hội thánh mới mới trở thành cô dâu của Chúa được, rồi tóc mình khác nào bầy chê mày dê nằm nơi triền núi Galat. Ở đây nói tới tóc thì tóc trong Kinh Thánh á nói tới sự vâng phục, sự khiến dân. Ở trong trong Cựu Ước có tới nói những người Nazire là những người này á, họ tự nguyện họ khiến dân cho Chúa để làm cho Đức Chúa Trời để làm cái việc gì đó, thì cái dấu hiệu của sự khiến dân này là họ không cắt tóc. Những người nam đó họ không cắt tóc, phải để cho tóc mọc trong cái thời gian mà dâng mình cho Đức Chúa Trời, tóc cho mọc thoải mái luôn chứ không có được cắt. Thì một trong những cái người mà hiến dân nổi tiếng đó là có Samson, anh chị biết không?
Samson à?
Thì Samson đó là một cái người Nazirea, tóc dài, thì sức mạnh của ông ta nằm trong cái bộ tóc đó, có nghĩa là nằm trong cái sự hiến dân đó. Tiếc là ông đã cắt tóc nên là mất sức mạnh.
Tên mê gái.
Chính xác. Thì ở đây nói tới tóc của cái cô gái cô dâu của Chúa này, có nghĩa rằng đó là cái hội thánh đó, lúc đó đã nhận ra được sự làm đầu của Chúa và đặt mình ở dưới sự lãnh đạo của Chúa, phục tùng cái sự lãnh đạo của Chúa luôn và dâng hiến hoàn toàn cho Chúa. Lãnh đạo của hội thánh, đầu của hội thánh không phải là con người, không phải là mục sư hay ai cả, mà phải là Chúa thôi. Thì cái mức trọn vẹn là hội thánh hoàn toàn quân phục Chúa, phục dưới quyền làm đầu của Chúa. Rồi Chúa cho tóc như bầy dê nằm nơi triền núi Galaad. Ở trong sách của Môi-se mình biết có mấy con dê được làm để dâng của lễ, thì tóc mà Chúa cho với bầy dê cũng vậy, có nghĩa là cũng để có luôn sẵn sàng hiến dâng cho Chúa, sẵn sàng dâng của lễ cho Ngài. Rồi trong cái truyền núi Galaad, khi mà người Do Thái 12 chi phái Israel vào đất hứa, thì chi phái Ruben và một chi phái khác thì chọn cái núi Galaad này, cái truyền núi Galaad này, tại vì đó là cái vùng đất rất là màu mỡ, có nhiều bãi cỏ, nhiều đồng cỏ, họ chọn để cho mấy đàn gia súc của họ, dê cừu gì của họ là có thể được sinh sôi nảy nở tốt. Thì cũng như vậy, trong hội thánh chúng ta cũng phải là giống như truyền núi Galaad vậy, là một cái nơi có nhiều thức ăn, có thức ăn của Chúa rất là phong phú. Thì chỉ khi nào mà mình có thể hưởng thụ sự sống của Chúa thôi, thưởng thức Chúa, thì mình có nghe, nếu mình được dinh dưỡng tốt, ăn uống tốt, còn nếu mà suy dinh dưỡng thì làm sao mà có thể dâng hiến gì được. Anh chị hiểu chỗ tóc này chưa?
Dạ. Yeah.
Lúc em đầu em đọc cái này em đọc đúng được không hiểu gì hết.
Yeah,
cái gì thì làm chứ chọn rất là tuyệt vời, đều có ý nghĩa rất là sâu sắc rồi. Rồi răng mình như thể bầy chiên mới hớt lông, từ ao tắm rửa đi lên thảy đều xanh đôi, không con nào son sẻ. Ở đây chú mô tả tới răng. Răng dùng để làm gì?
Nhai.
Dạ đúng rồi. Ở đây là hội thánh của Chúa có răng. Mấy trẻ sơ sinh đó, trẻ em đó, mới sinh thì không có răng, chỉ có uống sữa thôi. Còn đây đó, có răng đó, có nghĩa là mình có thể nhai được thức ăn đặc. Thì hội thánh ở đây là đã đạt tới mức có thể nhai những thức ăn thuộc linh, thức ăn đặc rồi. Những thức ăn đặc biệt của Chúa. Mình đọc Hebrew 5. Anh chị đọc sách Hebrew 5 á, từ câu 11 tới câu 14.
Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cách nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ ra anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ đặc. Câu 13.
Thì còn là đồ ăn đặc cho kẻ mà phân biệt.
Có thể nói các tín đồ ở đây, ở trong thư này hay là hội thánh trong thư này chưa có ra, anh chị mới có uống sữa được rồi. Còn ở một, còn chú muốn hội thánh của ngài, hội thánh trưởng thành đó, đều phải có răng để ăn những thức ăn đặc. Không chỉ là những thức ăn đặc bình thường mà còn những thức ăn mà giấu kín của Chúa nữa, như là thức mana giấu kín nữa. Trong cái huyền 2 có nói những thức ăn đặc biệt của Chúa. Để được như vậy chúng ta phải cần có sự trưởng thành thuộc linh. Thuộc linh ta phải lớn lên. Thì ở đây cũng có nói là phải biết phân biệt điều lành và điều dữ. Những đồ ăn đặc để cho kẻ thành nhân hay kẻ dùng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều. Tới mức này thì hội thánh của Chúa không phải là trẻ con, không còn thơ ấu nữa. Tất nhiên người ta nói gì cũng tin cả. Ở trên bây giờ, cái thời bây giờ là chúng ta có quá nhiều thông tin luôn về hiểu biết khắp nơi trên Internet, Facebook, YouTube và đủ thứ bài giảng hết, hơn mọi thứ khỏi tất cả những thời khác. Cách đây mấy 20 năm làm gì có những cái đó. Nhưng mà bây giờ thôi, chúng ta thấy lúc này mà hội thánh của Chúa phải biết cái nào đúng, cái nào sai, biết cái nào đến từ Chúa, cái nào không phải. Tức là phải đạt cái biết cái sự phân biệt đó, không chỉ là hiểu biết mà còn về những điều nào ý đẹp ý của Chúa, điều nào trái ý của Chúa nữa. Thì mình phải cần có nhiều răng. Có nghĩa là nếu hội thánh của Chúa quá nhỏ cũng không được, mà quá già cũng được, tại vì người già cũng rụng hết răng luôn. Và tâm linh nghĩa là về của diện tục thuộc linh thì hội thánh cũng phải luôn một cái cô dâu trẻ trung đối với Chúa. Rồi Chúa so là răng như là bầy chiên mới hớt lông. Hình ảnh này cũng đặc biệt. Ở trong Kinh Thánh á, lông của chiên á thỉnh thoảng cũng có mang cái nghĩa tiêu cực. Một cái thầy tế lễ, những thầy tế lễ mà phục vụ trong nơi thánh á, khi bước vào đền tạm á, họ không được phép chảy mồ hôi. Nếu họ đổ mồ hôi á, là họ phạm tội nặng á. Nên Chúa cấm họ phải mặc những cái quần áo mà là bằng lông, mà phải bật áo phải vai miệng cho mát. Thì Chúa cấm như vậy, Chúa cấm họ đổ mồ hôi, có nghĩa là khi mình phục vụ Chúa thì mình không được phép phục vụ bằng sức riêng của mình. Nếu mình dùng sức riêng cứu gắng sức mình mới đổ mồ hôi, mình phải phục vụ Chúa bằng sức của chính cách của Chúa. Thì chiên mới hất lông có nghĩa là con chiên này nghĩa là nó sự trong sạch, sạch khỏi những gì của xác thịt, khỏi cái tôi, khỏi bản thân của mình, khỏi những điều tự nhiên của mình. Chứ muốn hội thánh Chúa phải như vậy, không còn là cái con ngựa cái của Pharaoh nữa. Rồi từ ao tắm, vì từ ao tắm rửa đi lên là cũng như vậy á, hớt lòng công mà cũng phải đi rửa sạch hết tất cả những gì của xác thịt của bản thân, rồi tất cả đều sanh đôi, không một con nào son sẻ. Thì ở trên nó nói hội thánh nó là tóc giống như là bầy dê nằm nơi truyền muối Galaad. Thì nếu mà những đàn chiên, đàn gia súc mà được chăn dắt ở trong một cái nơi một đồng cỏ xanh tươi như vậy á, thì dĩ nhiên nó sẽ sinh sôi nảy nở, nó sẽ sinh sôi tốt, không có con nào mà không có sinh sản cả. Nhưng mà này Chúa, nếu mà mỗi con chiên sinh ra một con thì đó là chuyện bình thường, hay một con người mà sinh ra một người con cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây Chúa nói sinh đôi. Ở trong hội thánh Chúa phải đầy dẫy sự sống. Chúa nói là ta đến để cho chiên ta được sống và được sống dư dật. Được sống là một chuyện chưa đủ, mà Chúa muốn chúng ta phải đầy dẫy sự sống, đầy dẫy sự sống trong hội thánh, để cho ai cũng có thể sinh đôi cả, nghĩa là có thể sinh những người con thuộc linh. Không ai mà không có sinh con thuộc linh cả. Khi mà mình dẫn một người đến với Chúa, một người mà không tin Chúa, khi họ đến với Chúa họ được sinh lại, tái sinh á, thì người đó cũng giống như một cái người con về tâm linh của mình. Mà sinh một con cũng không có đủ, mà Chúa nói phải sinh đôi, tất cả đều sinh đôi. Thì nếu mà mình nuôi dưỡng mình bằng sự sống của Chúa, bằng lời của Chúa trong hội thánh á, để tâm linh mình phát triển tốt, được tâm linh mình được lớn lên á, thì tự nhiên mình cũng sẽ được để sinh đôi. Tức là mình có thể sinh nhiều con cho Chúa được. Nên chuyện ăn uống, nuôi dưỡng tâm linh cũng là rất quan trọng ở trong hội thánh của Chúa. Ở trong nhà thờ thì ta nhấn mạnh về hiểu biết về kinh thánh, rồi học thần học, học lời Chúa luôn tung bay hết á. Nhưng mà thật ra Kinh Thánh nói về hội thánh của Chúa không không nói tới hiểu biết, mà nói tới chuyện ăn uống, nói tới thức ăn của Chúa. Chính thậm chí Chúa không có ban, Chúa không ban một cái quyển sách để cho mình ăn, để cho mình đọc để hiểu, mà Chúa nói Chúa ban chính là để làm thức ăn cho chúng ta. Chúa nói trong văn 6, ta là bánh từ trời xuống để cho các ngươi ăn. Ai ăn bởi ta thì sống, ai ăn ta thì sống bởi ta. Nên trong hội thánh của Chúa phải có một bầy cỏ xanh tươi này để cho chiên được ăn uống tốt, rồi từ đó có thể sinh sản được. Câu 3, môi mình sợ như sợ chỉ hồng, miệng mình có duyên thay. Bây giờ Chúa nói, nghe Chúa mô tả những cái gì mà Chúa biến đổi từ mắt, xong rồi tóc, rồi răng, rồi bây giờ Chúa nói tới môi, môi như sợ chỉ hồng, hay mỗi sợi chỉ chính xác là chỉ màu đỏ điều. Ở trong Kinh Thánh á, thì màu đỏ điều nó đến sự cứu rỗi. Ở đây là Chúa biến đổi môi miệng của chúng ta luôn. Chúa muốn, Chúa không chỉ muốn cứu chúng ta cho chúng ta chỉ sống ở đời, mà Chúa muốn cứu rỗi chúng ta toàn vẹn luôn, từ cách ăn ở, rồi cả lời nói nữa, lời nói của mình, cái miệng của mình cũng phải được cứu rỗi. Ở lúc mà Giô-suê mà những người Do Thái chinh phục thành Giê-ri-sô á, thì trước đó thì có sai hai thám tử tới, hai thám tử qua đó, thì hai thám tử vô nhà của Ra-háp, rồi trước khi đi á, rồi Ra-háp thả một sợi dây màu đỏ xuống cho hai thám tử xuống, rồi hai thám tử này dặn á là Ra-háp phải để sợi dây đó, dây đỏ đó để làm dấu hiệu cho họ nhận thấy, rồi gia đình, rồi Ra-háp dẫn gia đình vào trong nhà. Thì nhà của nhờ cái sợi dây chỉ đỏ thì người Israel biết được đó là nơi đâu là nhà của Ra-háp và những người trong nhà được cứu. Cho nên cái sợi dây chỉ đỏ này á, sợi chỉ hồng này á, nó nói tới cái sự cứu rỗi. Thì ở đây là Chúa phải muốn biến đổi lời nói của mình. Mình không có được nói những cái lời mà vô nghĩa nữa. Mình đọc Ephesians 4 có nói tới lời nói. Ephesians 4 câu 29 anh chị đọc.
Có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.
Rồi có, nghĩa là trong hội thánh Chúa phải như vậy, không có được nói những cái lời, nghĩa là không được nói xấu nhau. Và có một chỗ khác trong Kinh Thánh, chính Chúa Giêsu nói luôn là một cái ngày phán xét á, thì chúng ta phải khai trình. Mỗi người đều phải khai trình về tất cả những cái lời nói hư không của mình, rồi vô nghĩa. Nó không phải một cái lời dữ nữa, mà những lời nói nhảm nhí, những cái lời nói mà không có mang lại cái gì cả, hư không á. Thì ở đây là hội thánh của Chúa hay được biến đổi hoàn toàn luôn, không có được nói những cái điều như thế. Mà đó, điều này phải đến từ Chúa, chứ không phải là do mình cố gắng. Và chúng ta cũng không có được, trong hội thánh chúng ta cũng không được nói xấu nhau. Có những chuyện khi mà hai người bất bình nhau rồi để nói xấu người khác, rồi khác lại kể đi tiếp cho người khác nữa, mỗi lần như vậy cứ thêm mắm thêm muối vào, cuối cùng thì gây bất hòa cho hội thánh. Chúng ta không phải làm cái thùng rác để chúng ta nghe những cái lời xấu xa đó. Còn nếu mà những cái gì mà nói mà mình thấy nó không có tốt để xây dựng hội thánh thì ta cũng không có được nói. Mình phải coi nó có xây dựng hội thánh của Chúa hay không. Trong Gia Cơ có trong Gia Cơ có một cái đoạn nói, nếu mà ai mà không có phạm lỗi khi mà nói thì người đó là một cái người trọn vẹn luôn rồi. Chúng ta thử ghi lại những câu nói của mình trong ngày, coi có nói vô nghĩa không, có nói những lời nói dữ hay không. Thì ở đây là cái cô gái này hội thánh được Chúa biến đổi nên Chúa cảm thấy đáng yêu. Thì cái miệng được Chúa biến đổi rồi, cái môi như sợi chỉ hồng, miệng mình có duyên thay. Có nghĩa là cái lời nói của mình đẹp lòng Chúa hoàn toàn luôn. Còn má mình trong lúc tựa như là nửa quả lựu. Cái này là cái lúc này cũng là cái mạng che mặt á. Thì đây cái đôi má như là quả lựu kìa. Cái quả lựu mình mở ra mình thấy trong đó nó có nhiều hạt nhỏ, có nhiều cái muối. Thì nó tượng trưng cho cái sự đầy tràn sự sống. Thì hội thánh của Chúa cũng phải là đầy tràn sự sống vậy á. Cái sự biểu lộ của hội thánh á, không phải là hiểu biết, mà biểu lộ của hội thánh á, phải là sự sống. Là Chúa xây dựng hội thánh sống của Ngài. Một nơi mà là hội thánh của Phật, của Chúa, không phải không phải là chỗ là nơi đó hiểu đúng kinh thánh. Mà quan trọng nhất đó là nơi đó phải có sự hiện diện của Chúa, phải có sự đầy tràn sự sống. Phải nhiều sự sống. Em đã từng tới hồi trước ở Việt Nam, em tới một cái nhóm kia, họ tự nhận là họ là hội thánh của Chúa. Khi nói chuyện với họ thì em thấy họ hiểu đúng kinh thánh. Họ thậm chí họ có nhiều lúc họ còn nhiều chỗ họ còn hiểu nhiều hơn em nữa. Thì em tới nên em mới dắt mấy người khác tới. Nhưng mà khi mà nhóm chúng em thấy không ổn, hiểu biết rất là nhiều, rất đúng, nhưng mà sự sống không có, giống như trong sa mạc vậy. Là em biết cái nơi đó không phải là nơi của Chúa, không phải nhà của Chúa. Nên mình đi theo Chúa, mình phải học để ăn Chúa vào, ăn uống thức ăn thuộc linh, để cho mình phải phân biệt được sự sống và sự chết thuộc linh như thế nào. Chứ đừng có chỉ có xem chỗ nào cái nghĩa nào đúng, nghĩa nào sai, hiểu biết nào đúng, hiểu biết nào sai, như phân biệt được cả sự sống và sự chết nữa. Cho dù người ta nói, những người khác nói điều rất là đúng, nhưng mà nếu mà trong tâm linh của mình, mình nếm được cái sự chết thuộc linh đó, không có ổn rồi. Nên mình phải tập ăn thức ăn đặc, tập ăn sự sống của Chúa vào, để mình có răng, để mình ăn Chúa. Ở trong Nhã Ca mình có thể thấy rõ là Chúa nhấn mạnh cái hình sự sống ở trong Nhã Ca rất là nhiều, thánh của Chúa. Và ở đây cái vẻ đẹp của này cũng nằm theo cái mạng che mặt của cô dâu á, thì ở đây là cũng nhấn mạnh nữa là hội thánh đẹp là để cho Chúa. Có một số người chúng ta mời tới, người ta không có thấy gì hết trơn á, mình đừng có dùng sức để ép người ta hay để thuyết phục người ta. Tại vì nếu mà Chúa không có muốn cho người ta thấy vẻ đẹp của cô dâu Chúa thì cũng chẳng làm gì được cả. Chỉ có những người nào mà được Chúa bày tỏ thì mình cũng đừng có buồn, mà mình phải thức là mình phải đẹp để cho Chúa. Rồi qua câu 4, cổ mình như là tháp David, xây cất để treo binh khí, ngàn cái khiên của tay anh hùng. Ở trong kinh thánh ấy, khi mà Chúa nói đến cái cổ ấy, là Chúa thường hay nói, Chúa hay mắng dân của Chúa là cứng cổ. Cái dân này là cái dân cứng cổ. Trong cửa có mấy tiên tri mà Chúa dùng cái tiên tri để mắng dân của Ngài ấy. Có nghĩa rằng là cứng cổ nghĩa là sao, là nghĩa là mình chỉ làm theo ý riêng của mình, không có chấp nhận ý của Chúa. Còn cổ mà như tháp David đó, là có nghĩa là mình phục tùng Chúa, mình chấp nhận ý. Ở đây cũng nói một cái khía cạnh khác đó là cô dâu của Chúa phải như một cái tháp David vậy, cái tháp lớn hay cất binh khí, nghĩa là nói đến một cái cuộc chiến thuộc linh đó. Tới mức này là mình lần đầu tiên nhắc tới cuộc chiến thuộc linh là trong Nhã Ca 2, nói là bắt mấy con chồn đừng cho nó phá hoại vườn nho. Rồi trong Nhã Ca 3 thì nói cái 3 câu 7 á, kìa kiệu của Salomon có 60 dũng sĩ trong bọn dũng sĩ Israel vây chung quanh nó, hết thảy đều cầm gươm và thảo đánh giặc, ai nấy đều có gươm ở nơi đùi mình hỏi ban đêm. Đó là 60 dũng sĩ, còn ở đây là một tháp lớn để ngăn không cho kẻ thù tấn công. Chúa hãy thay giúp ta xây tháp để chúng ta không có để cho kẻ thù mà tấn công vào một cách dễ dàng được. Không phải là để cho Satan muốn làm gì mình thì làm, mà phải xây tháp như vậy. Rồi xây cất để treo binh khí khắp nơi luôn. Mà binh khí ở đây là không phải là những cái vũ khí mà để tấn công, mà là cái khiên, ngang cái khiên của tay anh hùng. Tại sao? Tại vì hội thánh ra hội thánh được xây dựng bằng chiến thắng. Nếu mà chúng ta là hội thánh thật của Chúa, chúng ta ở trong con đường của Chúa thì chúng ta ở trong sự chiến thắng của Chúa rồi. Chúng ta cũng chẳng cần tấn công nữa, vì Chúa đã thắng rồi. Chúng ta chỉ cần khiên để cho kẻ thù không có vào thôi. Chúng ta phải học để phục tùng theo ý của Chúa. Hai nương lòng mình như cặp con sanh đôi của hoàng dương, thả ăn giữa đám hoa huệ. Ở đây nói tới ngực. Ngực là tượng trưng cho tình yêu của Chúa. Tình yêu mà ở đây là nói như là một cái cặp con sanh đôi của hoàng dương. Nên là nói đến cái sự cân bằng, giống nhau. Ở trong hội thánh của Chúa thì cũng phải có một cái sự cân bằng. Ví dụ như là giữa đức tin và tình yêu phải đi chung với nhau. Rồi có một cái cặp khác đó là giữa ân điển và sự thật cũng đi chung với nhau. Nếu mà chỉ có ân điển thôi thì cũng không có đủ. mà phải có sự có lẽ thật, có sự thật, có chân lý nữa, nó phải luôn luôn cân bằng với nhau. Chứ mình chỉ nhấn mạnh một chuyện thôi mà không có sự cân bằng thì không có được. Hoặc là mình chỉ có tin Chúa thôi cũng không có đủ, mà phải đức tin, phải đi với tình yêu. Đức tin và tình yêu thương, mình yêu Chúa sẽ hỗ trợ nhau, sẽ tác động rất là nhiều. Giờ anh chị đọc từ câu 6 tới hết.
Ta sẽ đi lên núi Mộc Dược, đến đồi Nhũ Hương, ở cho đến khi hừng đông ló ra và bóng tối tan đi. Hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tí vết gì cả.
Hỡi tân phụ cùng ta đến từ, hãy cùng ta đến từ khá nhìn từ chốt Amana, từ đỉnh Samia và hẹp từ hang từ núi.
9. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta vì một cái liếc mắt, vì một vòng chân châu nơi cổ mình. Mình đã cướp lấy lòng ta. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp là giường nào, ái tình mình ngon hơn rượu, và mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thức hương.
Của Liban là nguồn nước khóa lại, là suối.
Đám cây mình là vườn địa đàng, có thạch lựu và trái ngon, hoa phụng tiên và cây cam tòng và hồng hoa, sương bồ và nhục quế, cùng mọi thức cây có mùi thơm, mộc dược, lư hội với các hương liệu có danh.
Mình là mặt nước trong vườn, là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Liban. Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến. Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra. Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người và ăn trái ngon ngọt của người.
Từ câu 1 đến câu 5 á, là lời của Chúa. Còn câu 6 á, là lời của cô dâu đáp lại. Cô dâu nói á, là tôi sẽ lên núi Mộc Dược, đến đồi Nhũ Hương, ở cho đến khi hừng đông ló ra và bóng tối tan đi. Thì ở đây là nói tới cái sự hạ mình của cô dâu, của Kim Nhược. Ở trên chú khen rất là đẹp, chú khen rất là nhiều luôn. Chú khen là hình đẹp thay, rồi những gì mà chú, trên những gì mà chú biến đổi, đầy tràn sự sống, rồi rất là tuyệt. Mà ở đây cô dâu nói là tôi sẽ đi, vì cũng chú cô dâu á, nhận ra rằng mình á, cũng còn bóng tối. Hội Thánh cũng chưa có trọn vẹn. Nên chúng ta giờ vẫn còn bóng tối. Thì rất là tốt mà mình nhận ra cái thực trạng của mình. Chứ mà đừng mình để mình không có kiêu ngạo. Nếu mà thánh của Chúa mà kiêu ngạo thì rất là nguy hiểm. Sẽ giống như sẽ trở nên giống như Laodicea vậy. Thì cô dâu này nhận ra mình vẫn còn bóng tối. Nên mới đi lên cái núi Mộc Dược, đến đồi Vũ Hương. Rất là tuyệt. Mộc Dược nói đến sự chết của Chúa, còn Vũ Hương đến sự phục sinh. Ở trong Nhã Ca 1 á, thì cô dâu nói là mình giống như cái hoa. Câu 13 nói là lương nhân tôi giống như là bó hoa mộc dược cho tôi nằm ở giữa nương lông tôi, giống như một cái bó hoa mộc dược nằm ở giữa ngực. Đó là yêu sự chết của Chúa, yêu thập giá của Chúa. Còn ở đây á, là cô này á, giờ không phải là không cần một bó hoa nữa, mà không chỉ cần một bó hoa nữa, mà lên luôn cả cái núi mộc dược, rất nhiều cây mộc dược trên đó. Tại tới mức này là mình phải cần trải nghiệm rất là nhiều sự chết của Chúa, cả cái núi Mộc Dược luôn, và sau đó lên tới đồi Nhũ Hương. Trên đồi toàn là cây Nhũ Hương, có nghĩa là để lên đó để cho mình rất là trải nghiệm cái sự sống phục sinh của Chúa dồi dào. Hai cái này luôn đi chung với nhau. Chúa nhấn mạnh rất là nhiều sự chết và sự phục sinh, chúng ta phải trải nghiệm rất là nhiều, nhờ đó chúng ta mới được biến đổi. Thì đồi thánh của Chúa phải ở trên đó luôn, ở trên cái núi Mộc Dược và đồi Dữ Hương này, cho đến khi mà cái mọi cái bóng tối tan đi hết. Từ đây Chúa đến, mình phải ở trên đồi Mộc Dược và núi Dữ Hương. Rồi từ câu 7 đi, lại là lời của Chúa phán. câu này là tới mức này là bắt đầu Chúa ngất ngay luôn rồi. Ở trên núi Một Dừng cái đồi chữa thương xong được biến đổi tốt trọn vẹn lên, Chúa mới ngất ngay. Chúa nói hỏi bạn tình ta, mình rất là tuyệt. Cái này khó giải thích nhưng mà mình phải cần chạm được cái tấm lòng của Chúa, trái tim của Chúa, khi mà cảm được cái cảm xúc của Chúa khi Chúa nói như vậy. Chúa nói là hội thánh bây giờ là trọn vẹn, xinh đẹp mọi bề, chẳng có tì vết nào cả, rất là tuyệt vời. Nghĩa là không còn cái gì để cho Chúa có thể chê trách được. Chúa nói là bề nào em cũng đẹp cả, rồi em không còn cái dấu vết nào cả. Anh chị có tin rằng Chúa sẽ làm mình trở nên như vậy không?
Tin có.
Mình có cần đức tin, tại vì Chúa ghi ở đây nghĩa là nó có thể trở thành sự thật được. Và trước khi mà đọc về nhã ca này là em không có hiểu nhiều về hội thánh. Nhưng mà khi mà đọc xong tới đây mới biết, mới có ý thức được hội thánh phải làm cái cô dâu mà để Chúa có thể thưởng thức, phải thực là đẹp ở trong mắt của Chúa, phải trọn vẹn trong mắt của Chúa. Còn vì lời Chúa ghi ở đây nên nó chắc chắn nó có thể trở thành hiện thực được. Chúa nói là đối với người tin thì tất cả mà đều mọi sự đều có thể được cả. Nếu chúng ta nhìn vào cái thực trạng của mình, chúng ta thấy là mà trọn vẹn như kiểu Chúa không thể nào được hết á. Vì chẳng có hội thánh nào trọn vẹn cả. Mình nhìn vào lịch sử mà 2000 năm qua mình thấy không có hội thánh nào mà trọn vẹn cả. Nhưng mà vì Chúa ghi ở đây nên chắc chắn nó sẽ có được hội thánh như vậy. Vấn đề quan trọng đầu tiên là mình dùng đức tin mà để mình cầu nguyện. Như trong em đọc Ephesos 5 câu 26-27 để em đọc luôn. Để khiến hội thánh nên thánh sau khi dùng nước rửa và dùng lời cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra một hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, không vết, không nhăn. Giống như hồi nãy Chúa nói trong nhã ca vậy, em đẹp mọi bề và không có dấu vết gì cả. Ephesos câu 7 cũng nói tiếp rằng nhưng thánh sạch không chỗ trách trước mặt Ngài. Một hội thánh của Chúa phải đạt tới mức đó. Và trong Khải Huyền 14 á, thì nhắc tới cho những người được cất lên. 14 câu 5 nói những cái đầu mùa, trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào cả, cũng không có dấu vết gì. Thì một hội thánh trọn vẹn chỉ khi nào mà các tín đồ trọn vẹn thôi. Rồi chỉ có những ai trọn vẹn thì mới được cất lên trước đại nạn. Nên xin Chúa cho Chúa sẽ dựng chúng ta thành một hội thánh trọn vẹn của Chúa, trên mỗi cô dâu mà Chúa có thể thưởng thức được. Nên trong câu 7 lần đầu tiên Chúa khen hội thánh của Chúa là xinh đẹp mọi bề, không có một chút chết, một xíu tì vết nào cả. Rồi trong câu 8 rất đặc biệt, câu 8 Chúa nói là hỡi tân phụ ta. Thực ra cái từ này từ xưa tân phụ chẳng qua là cô dâu thôi, hỡi cô dâu của ta. Đây là lần đầu tiên trong nhã ca Chúa nhắc tới dùng cái từ cô dâu. Trước đó Chúa chỉ nói là người yêu, người đẹp, bạn tình gì đó thôi. Mà lần trong câu 8 này Chúa chỉ nói tới cô dâu thôi. Lần đầu tiên Chúa nhắc dùng từ cô dâu. Tại sao cô dâu của Chúa về phải là hội thánh để trở nên trọn vẹn hoàn hảo rồi thì mới là cô dâu của Chúa. Còn trước đó không phải. Trong tiếng Hebrew cái từ cô dâu nó cũng có nghĩa là đã được trở nên trọn vẹn rồi. Anh chị hiểu chỗ này không?
Dạ. Yeah.
Mình rất là tuyệt, em thấy Chúa dùng từ rất là tuyệt vời luôn á. Lần đầu tiên Chúa mới gọi là cô dâu của ta. Sau khi mà Chúa khen hội thánh trở nên trọn vẹn. Trong Khải Huyền, sách Khải Huyền cũng vậy đó. Chỉ Khải Huyền 19 á mới nhắc tới lễ cưới của Chúa, nghĩa là có nói tới cô dâu. Có nghĩa là lúc đó là có nghĩa là Chúa chỉ có đến khi mà hội thánh có hài trọn tiệc cưới của thiên con á. Vì nếu mà hội thánh của Chúa không có trọn vẹn, không có thánh khiết trọn vẹn hoàn hảo mà vẫn còn dấu vết đó, thì Chúa không thể nào mà đến. Đọc Khải Huyền 19 câu 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng và dâng vinh hiển cho Ngài, vì lễ cưới thiên con đã tới và vợ Ngài đã chuẩn bị. Thật tuyệt vời. Rồi cuối Khải Huyền cũng có nhắc tới cô dâu nữa. Để em kiếm câu đó. Như Khải Huyền 21 câu 9, một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng bảy tai nạn cuối cùng đến cần tôi bảo rằng, hãy đến ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới, nên là cô dâu là vợ của thiên con. Rồi câu 10, rồi tôi được thánh linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho thấy thành thánh thời Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, Có nghĩa rằng lúc này là cô dâu của Chúa rồi, hoàn hảo và có sự tương xứng với Chúa rồi, cũng có vinh hiển luôn, có sự vinh hiển là thánh. Ở kia em đọc sách Nhã Ca cái câu hồi nãy đó, thấy rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên Chúa mới dùng cái từ cô dâu ngay sau khi mà Chúa xác nhận đó là người yêu của Chúa đã đạt tới mức trọn vẹn hoàn hảo, không còn dấu vết gì cả. Em chạm được cái lòng của Chúa, em thấy Chúa rất là vui vẻ thỏa nguyện. Cho anh chị đọc câu 8. Câu 8 này cũng rất là tuyệt.
Hỡi tân phụ ta, hãy cùng ta đến từ Liban, hãy cùng ta đến từ Liban. Khá nhìn xem từ chối Amana, từ đỉnh Zania và Hermon, từ hang sư tử, từ núi con beo.
Câu này cũng khó hiểu. Ở đây không có nghĩa là mình đi ra, mình rời Liban mình đi. Chỗ này người ta dịch cũng khó, cho người dịch cũng khó mình dịch chính xác được. Ở Liban đó, nó những núi Liban đó là nói tới sự sạch sẽ, thánh sạch. Tại vì trên những cái đỉnh núi của Liban đó là nó có nhiều tuyết. Núi Liban ở đây đó là tượng trưng cho, thậm chí thậm tượng trưng cho cả thiên đàng luôn, nơi của Chúa. Thì ở đây đó là cô dâu nhìn lên Chúa, cái Chúa mang cô dâu lên thiên đàng. Thực ra Kinh Thánh nói đó, ngày nay mình đang ở trên thiên đàng, chứ không phải là trong tương lai mà được cất lên, mà trong ngay bây giờ luôn rồi. Anh chị đọc Ephesians 2 câu 5 và câu 6.
Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Amen.
Chúa không chỉ làm chúng ta sống lại rồi, và Ngài đặt chúng ta ngồi ở các nơi ở trên trời. Có nghĩa là ngày nay á, trong tâm linh của mình á, mình đang ở trên trời, ở trong Chúa, đang ở trên thiên đàng á. Thì đây rất là quan trọng. Chúa muốn hội thánh của Chúa phải trải nghiệm được điều này, phải trải nghiệm đang ở trên núi Liban, nghĩa là ở trên thiên đàng. Thế là những lễ ngũ tuần á, lễ ngũ tuần thì bao gồm á, là việc Chúa thăng thiên lên trời. 40 ngày sau khi sống lại, Chúa là thăng thiên lên trời, rồi Chúa cao hơn tất cả và mọi sự đều ở dưới chân của Chúa cả. Thì Chúa không chỉ lên trời một mình mà Chúa còn mang hội thánh lên nữa, mang chúng ta lên nữa. Thì ngày nay chúng ta phải trải nghiệm được cái điều này. Nên Chúa kêu chúng ta là hãy lên núi Liban, lên các núi của Liban đó, ở trên đó. Thì quan trọng là mình phải ý thức được cái vị trí của mình. Nếu mà mình ở dưới đất thì mình bị các những cái khó khăn, những cái nan đề, mình ở dưới các nan đề khó khăn, bị nó đè bẹp. Còn nếu mình ở trên trời hay trên thiên đàng, mình nhìn xuống, giống như Chúa kêu là hãy nhìn xuống từ các đỉnh núi á. Nếu mình nhìn xuống á, thì mình ở trên mọi nan đề, mọi khó khăn, thử thách, tất cả đều ở dưới chân của mình cả. Thì đây là, nếu mình đọc Kinh Thánh thấy Chúa làm rất là nhiều cho mình. Kinh Thánh rất là sâu nhiệm, nói rõ là mình đã ở trên thiên đàng rồi.
Amen.
Thì mình phải trải nghiệm nó, xin Chúa làm sao cho được cái sự trải nghiệm này. Hiểu thì không có đủ, hiểu không làm được gì cả, nhưng mà mình phải có hiện thực của nó. Đây là những hiện thực thuộc linh, nó chỉ có trong tâm linh thôi. Nếu mà có hiện thực của nó thì mình sẽ nó khác hoàn toàn luôn. Mình chẳng còn sợ khó khăn nan đề gì cả, mọi thứ đều ở dưới chân mình hết á. Cho dù nó lớn cỡ nào nó cũng ở dưới. Đó là mình ở trên trời, mình đã cùng ngự trị với Chúa rồi, không sợ gì cả. Anh sách Nhã Ca 4 thấy rất là sâu sắc. Rồi Ephesians 1 câu 20 đến câu 22.
Mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh phan ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Amen.
Amen. Không, Chúa lên trời, ngồi bên tay phải của Đức Chúa Trời, ngồi trên nghe và cao hết mọi quyền phép, mọi thế lực. Nên mình đây trong hội thánh mình phải nhớ là không có chuyện hội thánh không, Chúa không phải là chỉ là một cái nơi nhóm, mà mình phải chiến đấu với các những cái thế lực, những cái đây nói tới quyền phép thế lực của Satan á, cả những tà linh sa ngã và cả những con quỷ dưới đất nữa, rất là nhiều. Mà mình tham chiến bằng cách nào? Mình tham chiến khi mình biết tư cách mình đang ở dưới đất hay mình tham chiến lúc mình ở trên trời? Cái vấn đề là mình cái sự trải nghiệm thôi. Nếu mà mình đang ở dưới đất thì mình không thể nào đánh lại những thế lực khác của Satan được. Nhưng mà nếu mình cùng với mình có hiện thực đó là mình cùng với Chúa ở trên trời thì khác. Tại vì Chúa cao hơn tất cả mọi thế lực rồi. Tất cả những cái muôn vật đó đều phục dưới chân của Đấng Christ. Mọi sự đều phục dưới chân Chúa cả. Mọi khó khăn của mình, mọi năng đề. Lên đây Chúa kêu cô dâu là sau khi hãy đi lên đó với Chúa, lên Liban với Chúa và hãy nhìn từ các đỉnh núi Liban, hãy nhìn xuống, nghĩa là nhìn từ trên trời xuống, thì chúng ta hết có thể cái này, điều này là lễ cuối tuần á, mình phải Chúa cho mình trải nghiệm được sự thăng thiên của Chúa và những cái đỉnh núi ở đây á, ba đỉnh núi ở đây đều có ý nghĩa cả. Đây Chúa được kể đỉnh núi Amana, đỉnh núi Sanir, đỉnh núi Hermon. Trong cái từ Liban á, Liban ở ngoài ngoài nó nói cái sự mà, ngoài cái nghĩa là nó nói cái sự trong sạch ra, thì nó còn cái từ Liban á, nó còn có nó con nó xuất phát từ cái từ là trái tim, là từ tim, từ tâm á, có nghĩa rằng á, là mình ở trên thiên đàng đó là trung tâm của tất cả vũ trụ luôn. Chú muốn mình ở lên đó như là trung tâm từ điều khiển của mọi tất cả của mọi sự trong vũ trụ này, thì mình phải lên đó với Chúa. Còn đỉnh núi Amana này, cái từ Amana này, nó xuất phát từ cái từ Amen. Chúa Giêsu có một cái tên khác thì cho Chúa biết, Chúa là đứng Amen. Có nghĩa là lúc này là mình có thể mình trải nghiệm tất cả những gì mà Chúa hứa trong lời của Ngài. Trong Kinh Thánh nói là tất cả những cái lời hứa mà thuộc linh của Chúa, mọi cái thứ phước thiêng liêng Chúa đã hứa cho chúng ta trước rồi. Với lại lúc này chúng ta có trải nghiệm tất cả những gì Chúa hứa. Anh chị đọc Ê-phê-sô 1 câu 3 câu 4.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Không, mình Chúa ban mình mọi thứ phước cần thiết thôi, mọi tất cả mọi thứ luôn, để mình có thể trở nên trọn vẹn và thánh thiện, thì mình phải cần phải trải nghiệm đỉnh núi Amana này, với mình nghĩ là nhận được Amen, mà để mình nhận được tất cả gì mà Chúa hứa. Rồi qua đó mình có sự vững vàng. Còn cái đỉnh Sanir có nghĩa là cái đỉnh núi, là nghĩa là cái chỗ cao nhất. Có nghĩa là nói tới thiên đàng á, chỗ cao nhất của Chúa. Thì mình phải nhìn từ trên đó xuống. Mình không có ra khỏi Liban mà mình nhìn trên những cái gì cả ba đỉnh núi này từng lần là các đỉnh núi của đều là các núi của Liban cả. Mà Liban á, Trung Thánh nói tới cái gỗ của Liban dùng để xây dựng đền thờ của Chúa. Có nhiều, rất là nhiều khi mà nhắc tới cái vật liệu thiền đền thờ là có nói tới gỗ của Liban luôn. Thì gỗ này, gỗ Liban này á, nói tới nhân tính của Chúa, rất là vững vàng, chắc chắn. Còn cái núi Hermon này á, là nó có nghĩa là một cái nơi được dâng hiến hoàn toàn để làm gì, để tiêu diệt kẻ thù. Có nghĩa đây cũng nói tới cái trận chiến thuộc linh. Hội thánh của Chúa phải chiến đấu với kẻ thù với vị trí mình ở trên thiên đàng, mình sẽ tiêu diệt tới mọi kẻ thù luôn, chứ không phải là mình sợ kẻ thù, mình bị nó tấn công hoài, mỗi lần mà cửa địa ngục mà mở ra là mình sợ mình thua, không phải vậy. Hội thánh với Chúa phải là cái nơi mà có cái sự chiến thắng của Chúa tiêu diệt được kẻ thù. Chứ bởi sao cũng cũng có giải thích như vậy, từ hang sư tử, từ núi con beo, Nên xin Chúa cho chúng ta được hiện thực như vậy, hiện thực của ba cái đỉnh núi này. Kẻ thù phải sợ mình chứ phải là mình sợ kẻ thù, không? Thì đó cũng thuộc về lễ ngũ tuần á. Chúa nó cao hơn tất cả, Chúa ban chúng ta chiến thắng của Chúa. Rồi câu chín cũng lạ, Chúa nói là hỡi em gái ta, hỡi tương phụ ta ơi, đây Chúa kêu cô dâu của Chúa, nhưng mà đây Chúa là dùng lời em gái. Khi em đọc cái này em thấy lạ, là sao Chúa kêu cô dâu của Chúa là em gái Chúa, nó giống như là em ruột vậy á. Em có thắc mắc không, có hỏi Chúa. Nhưng thực ra cái chữ em gái ở đây là, ở đây là cô dâu của Chúa, là được biến đổi hơn nữa rồi. Dù em gái, dù mấy chị có cũng có em gái đúng không, có chị em ruột, thì ở đây có nghĩa rằng là có cùng cha, có cùng sự sống của cha, và cũng có vẻ giống nhau, cũng giống nhau. Ở đây á, Chúa nói hội thánh của Chúa xem như là ngang với Chúa vậy, đã được biến đổi tới mức này rồi thì cũng trở nên giống hình ảnh của Chúa rồi, có cùng sự sống của cha trên trời, được biến đổi tương xứng với Chúa, giống như là anh em trong nhà vậy. Nên chính vì chúng mới gọi cô dâu của Chúa ở đây mới là em gái của Chúa. Nên Chúa coi là ngang hàng, bình đẳng với Chúa luôn rồi, đạt tới mức rồi. Rồi Chúa nói mình đã cướp lấy lòng ta. Đây là Chúa ngây ngất luôn. Hội thánh của Chúa đẹp đến nỗi mà Chúa ở đây Chúa ngây ngất luôn rồi. Chỉ một cái liếc mắt thôi là Chúa đã ngẩn ngơ luôn. Cái tâm trạng Chúa đây rất là tuyệt vời. Chúa rất là thỏa nguyện. Cái vòng chân châu nơi cổ mình phải cướp lấy lòng của ta. Cái dây chuyền á, cái vòng chân châu này á, nó cũng có nghĩa liên quan tới sự vâng phục. Ở đây hội thánh nó hoàn toàn vâng phục Chúa. Chúa thực sự là đầu của hội thánh, chứ không phải con người. Không phải là một người nào đó trong hội thánh, mà chỉ có mình Chúa thôi. Hội thánh được biến đổi hoàn toàn chống Chúa, nên Chúa xem như là bình đẳng với Chúa vậy đó. Và hoàn toàn vâng phục Chúa. Mình đã cướp lấy lòng ta vì một cái liếc mắt thôi. Thì có nghĩa là bây giờ là mình biết thời gian không còn nhiều, còn 3 năm rưỡi. Thì 3 năm rưỡi sau hội thánh mình phải đạt cái mức này. Đạt cái mức là cho Chúa ngẩn ngơ, liếc Chúa một cái là Chúa ngẩn ngơ luôn. Cướp lấy lòng của Chúa. Tại câu 10. Hỡi em gái ta, tương phụ ta ơi, ái tình mình đẹp như gì? Ái tình mình ngon hơn rượu. Ở trong ngã ca 1 á, nếu giống ngã ca 1. Chú ngã ca 1 câu 2 á, nguyện người hôn tôi bằng cái môi, cái hôn của miệng người, thì ái tình chàng ngon hơn. Đó là cô gái hay là hội thánh mô tả về ái tình và tình yêu của Chúa. Còn tới cái ngã ca 4 á, nó thiên Chúa bị hấp dẫn bởi tình yêu này. Chính Chúa phải nói là tình yêu của hội thánh sao mà ngon hơn cả rượu nữa. Tình yêu của hội thánh sao đẹp tới giường nào, mới là Chúa chịu hết nổi luôn. Rồi mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thức hương nữa. Hồi trong ngã ca 1 hội thánh nói về Chúa như vậy. Ngã ca 1 câu 3 Chúa nói, hội thánh nói là dầu chàng có mùi thơm tho, chân chàng như là dầu đổ ra. Để thấy câu 4 tiếng thiên Chúa nói như vậy luôn. Nghĩa là nhà Chúa xây tình, nên đầu tiên là mình xây tình yêu của Chúa, hội thánh xây tình yêu của Chúa. Còn đến bây giờ thiên Chúa xây tình yêu của hội thánh. Và cái mùi thơm của dầu tốt hơn các thức hương. Ở đây nó không nói tới lý thuyết, mà nói tới có cái mùi dầu. Nghĩa là có hiện thực, nó có mùi nó bốc ra. Chúa thấy thơm hơn tất cả luôn. Thì ở đây là việc có đầy đủ nhân tính của Chúa rồi, hội thánh có đầy đủ nhân tính của Chúa. Rồi câu 11, hỡi tân phụ ta, môi mình nhỏ mật ong xuống, dưới lưỡi mình có mật ong và sữa. Ở mấy chỗ trong Kinh Thánh có nói là lời Chúa còn ngon hơn cả mật ong nữa. Rồi Führer cũng nói là lời Chúa giống như là sữa tinh khiết rồi. Em đọc Thi-thiên 103 câu 103, lời Chúa ngọt trong họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng của tôi. Còn tới mức này thì Chúa khen hội thánh của Chúa là dưới lưỡi có mật ong và sữa. Nghĩa là hội thánh lúc này là chỉ say mê lời của Chúa, chỉ có nói lời của Chúa, chỉ có thể thưởng thức được. Và hương thơm của quần áo mình như là hương thơm của Liban. Cái quần áo ở đây nói tới cách sống của mình, cách sống của mình tỏa mùi thơm ra. Chứ không phải là do mình chỉ nói thôi. Ngày nay chúng ta chỉ có nói thôi, mà để trọn vẹn thì chúng ta phải sống cái cách sống của mình phải trọn vẹn thánh khiết, phải tỏa cái mùi thơm ra. Chúa ngửi được mùi đó. Như là hương thơm của Liban, nghĩa là thương hương thơm của những cái cây, cây tùng, cây bách của Liban đó, nghe là đầy đủ nhân tính của Chúa. Bây giờ Chúa khen hội thánh đó, Chúa khen. Câu 12, câu 2 còn tuyệt nữa. Hỡi em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong. Và câu 13, đám cây mình là vườn địa đàng. Bây giờ hội thánh của Chúa trở thành một cái vườn cây, cái vườn địa đàng, cái vườn Eden, Paradise, để cái vườn để cho Chúa thưởng thức, là một cái nơi mà an nghỉ của Chúa. Tới ngày vô, ngày thưởng thức rồi. Cái ban đầu Chúa tạo ra vườn Eden á, để cho con người Adam Eva thưởng thức. Còn bây giờ hội thánh Chúa trở thành cái giống như vậy á, để cho ngài vô, ngài thưởng thức mọi cái cây trong đó. Nhưng mà Chúa nói á, cô dâu của Chúa là cái vườn đóng kín. Tại sao là nguồn nước khóa lại là suối niêm phong, nghĩa là mình phải đóng kín, nghĩa là có nghĩa là hội thánh chỉ dành riêng cho Chúa thôi. Mình không thể nào mà tiếp nhận tất cả mọi thứ bên ngoài được. Những cái gì ô uế trong không phải là tiếp thu hội thánh được. Cả nhà, cả những người ô uế, những người mà mình biết chắc chắn là nó sẽ gây hại hội thánh, mình cũng không thể tiếp thu được. Những sự dạy dỗ hay những cái thói quen, những truyền thống của đời này mình cũng không thể nào tiếp thu được. Tại hội thánh phải là một người đẹp cho Chúa, một cái cô dâu làm cho Chúa ngây ngất. Hội thánh là mình luôn phải nhớ là nó thuộc riêng về Chúa, để cho Chúa thưởng thức chúng mình. Mình phải nghĩ Chúa trước, đến Chúa trước chứ không phải nghĩ đến con người. Rồi ở đây là mình bắt đầu là mình thấy là hội thánh bắt đầu sản xuất là những gì mà thuộc về Chúa, như nguồn nước, như suối. Chúng ta biết Chúa là suối thì sống, là nguồn nước. Bây giờ là hội thánh bắt đầu tới mức này là có thể ngang được, tức là được biến đổi giống như Chúa rồi, nên có nhiều sự sống trong hội thánh, có thể phát sinh nhiều sự sống như là suối vậy. Hội thánh lúc này là hoàn toàn tương xứng với Chúa luôn. Bây giờ là suối nước cho Chúa thưởng thức nữa. Lên hội thánh phải là một nơi có rất là có nhiều suối sự sống ở đây. Khi em đến hội thánh ở Đức á, cái điều mà một trong những điều đầu tiên em trải nghiệm được trong những tháng đầu tiên đúng là cái suối sự sống này, sông nước sự sống này rất là tuyệt vời. Chỉ cần em ngồi yên thôi, là ngồi nghe các anh em trong hội thánh chia sẻ là thấy cái nước chảy giống như là bơi trong cái dòng sông sự sống rồi. Mặc dù lúc đó Đức em nghe chưa có tốt, không có hiểu nhiều, nhưng mà khi mà nghe thấy nước thì sống rất là đã, giống như em tập bơi trong cái sông thì sống này. Cái hội thánh của Chúa phải như vậy. Rồi trong hội thánh của Chúa hay có cây tòng, cây hồng hoa, cây sương bồ, những quế, những cây này nói tới sự chết, phục sinh và các nhân tính của Chúa. Ở mọi thứ cũng có đủ thứ, có mùi thơm luôn, để cho Chúa có thể thưởng thức được. Nghĩa là mình thưởng thức của Chúa, thưởng thức Chúa xong rồi, nhưng bây giờ là hội thánh cũng sản sinh ra những cái cây này cho Chúa thưởng thức luôn. Mình là mạch nước trong vườn, là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Liban. Rất là tuyệt vời. Hội thánh này đã giống như Chúa rồi, đã hiệp một của Chúa hoàn toàn. Anh chị đọc Khải Huyền 22 câu 17 á, nó giống như câu nắp câu Kinh Thánh đó. Có anh chị nghe được không chị?
Nghe. Vẫn đang nghe.
Khải Huyền 22 câu 17.
Thần khí và tân nương nói, xin Ngài ngự đến. Ai nghe, hãy nói. Xin Ngài ngự đến. Ai khát, hãy đến. Ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.
Lúc này là Thánh Linh và cô dâu là hiệp bộ với nhau. Cả hai đều cùng một tiếng nói. Cùng một tiếng nói nhất thôi. Cùng nói là hãy đến. Đến là nhận cái nước sự sống. Thì mình thấy trong Nhã ca 4 vừa rồi là mô tả là cái bước này là giống như là Chúa có nước sự sống, có những cái thứ đủ thứ sản xuất, có nhiều cây, cái vườn cho Chúa thưởng thức, đủ nhân tính của Chúa luôn. Đến nỗi mà đến bước này là Chúa thưởng thức những điều này trong hội thánh. Chúa khen hội thánh là giếng nước sống luôn. Nhân câu 16 là cái câu nói của hội thánh, của cô dâu. Hỡi gió bắc, hãy trỗi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến. Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra. Nguyện lân nhân tôi vào trong vườn người và ăn trái ngọt của người. Này là cô dâu này, hội thánh kêu là gió bắc, gió nam tới. Gió bắc rất là lạnh, gió từ phương bắc tới. nhất là Israel là ở châu Âu hay châu Bắc rất là lạnh, châu Nam thì ấm áp, có nghĩa rằng cho dù mọi cái khó khăn gì đến, cho dù Satan tấn công những khó khăn nan đề gì, mình không có sợ nữa. Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào cái mức này thì mình thì hồi đó đến Chúa chẳng có sợ gì cả, còn mời đến nữa, dù khó khăn nan đề tấn công Satan đến chỉ là để thổi cho cái mùi thơm của cái khu vườn nó bốc ra thôi. Thế là mình hoàn toàn mình chiến thắng hết tất cả luôn rồi. Còn mời tới có gió thổi thì cái mùi thơm của cái vườn còn bốc tỏa ra, Chúa thưởng thức. Xin Chúa cho chúng ta đạt tới cái mức này. Bây giờ chúng ta sợ nan đề, sợ khó khăn, nhưng mà hội thánh, một cái hội thánh trọn vẹn của Chúa là ngược lại, mời khó khăn hãy đến, Satan tới thử đi, chẳng có phá gì được mình cả, gió càng thổi mạnh thì cho mùi thơm được bốc ra thôi.
Amen.
Nghe tới mức này là mình đã trưởng thành thuộc linh dữ dội rồi, mình không còn sợ nữa. Cơ anh chị đọc Jeremy 17 câu câu 5 tới câu 8.
Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay. Lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va, nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt.
Rất là tuyệt vời ha. Mình trông cậy Chúa là cho dù trời nắng hay hạn hán không có sợ.
Cũng không sợ.
À, lúc nào cũng cứ ra trái không có dứt cả, mùa nào cũng ra cả. Ngay cả hạn hán cũng ra trái không dứt luôn. Thì hội thánh của Chúa phải như vậy á. Tại cho dù có gió nam gió bắc hay cái gì đó thổi tới đều tỏa mùi thơm cả. Không có trời Satan, không có trời khó khăn gì. Chị thấy tuyệt không? Thấy nhà ca 4 nó rất là tuyệt vời. Thì sách nhà ca mô tả cô dâu của Chúa khi mà Chúa tới để cưới á, lễ cưới chiên con á, mô tả rất là rõ từng nét luôn. Thì Chúa muốn cô dâu của Chúa như vậy mới trọn vẹn, mới làm cô dâu của Ngài, từng bước như thế nào, để mắt thuộc linh, mắt bồ câu, rồi tóc như bầy dê trên truyền núi Galat, phải vâng phục Chúa, phải có răng như bầy chim mới hớt lông, rồi phải thánh sạch, rồi như là chim mà phải sanh đôi, không có con nào son trẻ cả. Đó là mỗi người phải sinh nhiều con thuộc linh, rồi môi như sợi chỉ đỏ đỏ điều, nghĩa là cái môi miệng ta phải được Chúa cứu, sẽ không có nói những lời vô nghĩa hay coi cô nói độc dữ nữa. Bây giờ môi miệng chúng ta thì đang ô uế. À, anh chị đọc thêm một cái đoạn câu này cũng hay. Ê-sai 6 á, câu 3 tới câu 7, không, từ câu 1 tới câu 7 luôn.
Về năm vua Ô-si-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che thân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, mà đã dùng kèm gấp nơi bàn thờ để trên miệng ta mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Amen.
Ở đây tiên tri trước khi mà bắt đầu chức vụ Chúa kêu gọi thì tiên tri thấy Chúa ngồi trên ngai vàng luôn, rồi thấy các thiên sứ seraphim này bay qua bay lại rồi kêu cả ngày luôn, ngày đêm luôn, đó là thánh thay thánh thay thánh thay. Cái thiên sứ seraphim này là đại diện cho sự thánh khiết của Chúa, con có nhiệm vụ nhất là thánh thay cả ngày luôn, ngày không dứt luôn. Thì ông thì tiên tri thấy được khiết của Chúa, thấy sự vinh hiển của Ngài, ông thấy được vậy thì ông mới nhận ra là mình môi dơ giấy, có môi dơ giấy. Nếu ta càng mà nhận biết Chúa, chúng ta càng thấy sự, chúng ta càng thấy Chúa, chiêm ngưỡng Chúa trong Kinh Thánh thì càng ta sẽ càng nhận ra, thì Chúa muốn cứu chúng ta một cách trọn vẹn, là cứu để cho lời nói của chúng ta được đẹp đẹp trên mắt Chúa, giống như là miệng chúng ta phải chảy ra mật ong mà ra sữa cho Chúa thưởng thức kìa. Nên ở trong Nhã ca này Chúa có nói, Chúa khen thì khi mà chúng ta muốn trọn vẹn, khi trước khi chúng ta trở thành trái đầu mùa thì lúc đó là miệng lưỡi chúng ta, những lời nói trong miệng chúng ta là Chúa có thể thưởng thức rất là tuyệt vời. Rồi đôi má phải có như là nữ quả lựu vậy, là phải như là hồi thánh trong Chúa đầy tràn sự sống của Chúa, có biểu lộ sự sống, sự sống dư dật. Còn cổ như tháp David, có nghĩa là phải vâng phục Chúa, không có cứng đầu cứng cổ. Và cũng phải là hội thánh cũng phải là nơi để dưới tháp để chống, để ngăn cản xe tăng tấn công, để treo cái khiên của tay anh hùng, rồi ngực như là con sành đôi hoàng dương, mới là có sự cân bằng của Chúa, có tình yêu, có đức tin cái định tiêu phải đi chung với nhau, rồi lẽ thật và sự thương xót cũng phải ân điển phải đi chung với nhau. Còn thiếu một cái nữa là công bình phải đi với hòa bình, hai thứ. Nếu mà mình chỉ có công bình không mà không có bình an, không có hòa bình thì không thể nào được. Mà nếu chỉ có hòa bình với nhau mà không có sự công bình của Chúa thì cũng không có được, phải luôn đi chung với nhau. Chúa rất là cân bằng. Thậm chí trong đọc về Jerusalem mới trong thể quyền 21 á, mình thấy cái thành này là một cái hình vuông, hình khối vuông, chiều dài chiều rộng chiều cao đều cao bằng nhau cả, có nghĩa là Chúa rất là cân bằng. Còn chúng ta thì con người chúng ta chỉ đi theo một cái diện hoặc cái mặt ở đó thôi. Cái nhắc dù nhấn mạnh tới sự công bình, có người thì quá công bình mà lại không có thương xót, không có được. Chứ muốn vừa công bình vừa thương xót, nên cái nhân tính của Chúa rất là hoàn hảo, người hầu thánh của Chúa phải như vậy. Rồi chúng ta phải ở trên núi một dược và đồi ngũ hương để trải nghiệm mà sự chết của thương Chúa một cách đầy tràn luôn. Phải ở đó, nghĩa là cho tới khi mà mình, tới khi bóng tối của mình tan hết đi thì Chúa mới có thể, nếu đạt tới mức thì Chúa có thể nói rằng là xinh đẹp mọi bề chẳng còn tì vết gì cả, thì Chúa mới chấp nhận là cô dâu của Chúa. Còn bây giờ chỉ mới là người yêu thôi, cũng chưa là cô dâu. Người yêu bây giờ rồi, chúng ta chắc chỉ mới là bước đầu thôi, là như là con ngựa cái của xe Pharo, còn đen thôi, bây giờ chúng ta còn đen tí gần như vậy. Thì chúng ta trong 3 năm rưỡi chúng ta phải đạt tới cái mức này. Thì Chúa nói rõ là mình con đường hiểu rõ là mình phải xảy, thì từ từ Chúa sẽ biến đổi mình, không phải từ từ nữa mà phải lẹ, có 3 năm rưỡi thôi. Rồi ở đây trong câu 8 Chúa bày mình theo một cách là phải lên với Chúa ở trên thiên đàng, mình phải trải nghiệm được là mình đang ở trên thiên đàng, thì cái mọi khó khăn, mọi kẻ thù đều dưới chân mình hết đó, mọi quyền lực, mọi danh hiệu gì đó đều ở dưới chân mình cả. Hội thánh phải là cái nơi á được khiến dân để tiêu diệt kẻ thù, chứ không phải là sợ kẻ thù nó tới là nó chết rồi. Rồi phải amen, nghĩa là trải nghiệm tất cả nhưng mà lời Chúa nói, mọi lời hứa của Ngài. Rồi Chúa chúng ta có được, rồi là trở nên được Chúa, là Chúa phải nói là em gái của Chúa, nghĩa là cùng sự sống của Chúa, cái cùng sự sống của Cha trên trời, và cũng giống như vậy, cũng ngang bằng với Chúa, rất là tuyệt vời. Rồi, Chúa xây tình yêu của hội thánh. Amen. Em chia sẻ rồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Hay quá.
Đọc để mà vừa rồi đọc đi đọc lại đoạn này cũng 2-3 lần mà thấy rất là tuyệt. Rồi lúc đọc với cầu xin Chúa cho mình chạm được cái trái tim của Chúa, lòng của Chúa, cảm xúc của Chúa như thế nào, mới thấy ấy Chúa khen là không có còn chỗ nào chê cả. Lúc đầu Chúa chê luôn á, sau này Chúa nói không còn chỗ nào chê cả. Liếc mắt một cái hay là cướp lấy lòng của Chúa rồi.